kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, không cần đến những viên thuốc hay là nước uống tăng lực, chúng ta vẫn có thể điều hòa các dây thần kinh đang căng lên bởi những cây cỏ thiên nhiên. Sử dụng những loại thảo dược sau đây sẽ giúp cải thiện tâm trạng đáng kể. Đầu tiên đó chính là nhân sâm. Nhân sâm là một loại thảo dược từ lâu đã được sử dụng để điều trị lo âu, ung thư, mệt mỏi mãn tính, cải thiện khả năng nhận thức, đau tim, huyết áp cao, những khó khăn trong thời kỳ mãn kinh và căng thẳng kéo dài. Nhân sâm có tác dụng ngăn ngừa các rối loạn thần kinh, làm chậm nhịp tim, giảm nhu cầu oxy của tim, tăng hưng phấn thần kinh, tăng sức lực, tăng khả năng lao động. Ngoài ra nó còn là liều thuốc bổ giúp cho phục hồi và thậm chí là liều thuốc an thần cho những người bị yếu hay là mệt mỏi vì bệnh tật hoặc là tuổi già. Và lưu ý dành cho chúng ta đó chính là chỉ sử dụng nhân sâm vào buổi sáng hoặc là buổi chiều, không dùng vào buổi tối để cơ thể có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Ngoài ra, nên thận trọng khi dùng các liều lượng lớn có thể gây mất ngủ. Sau khi dùng nhân sâm, không được ăn hải sản hoặc là củ cải vì chúng rất kỵ nhau. Thứ hai đó chính là cây hoa cúc. Các loại cây có vị đắng, ngọt, tính bình có thể hỗ trợ đẩy lùi nhiều bệnh như là dị ứng, chống lo lắng, hen suyễn, đau bụng và hội chứng co thắt tiền kinh nguyệt. Một nghiên cứu cho thấy rằng điều trị huyết áp cao chỉ trong vòng một tuần với hoa cúc, các chứng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ có dấu hiệu cải thiện nhanh chóng. Ngoài ra, loại cây này còn có tác dụng với chứng đau đầu do trúng gió hoặc là người bị lên cơn hen. Và lưu ý dành cho chúng ta đó chính là chúng ta nên tránh sử dụng hoa cúc nếu như chúng ta dùng chất làm loãng máu như là warfarin. Thứ ba, đó chính là cây bạc hà. Đây cũng là một loại thuốc tuyệt vời để làm dịu các dây thần kinh nhờ tinh dầu bạc hà và chất menthol bốc hơi nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỗ. Khi dùng với liều rất nhỏ có thể gây hưng phấn, làm tăng tiết tố của tuyến mồ hôi, hạ nhiệt cơ thể. Dân gian dùng bạc hà thơm trong việc điều trị đau bụng, chữa lành vết thương, giảm tiêu hóa, ngăn ngừa các chứng mất ngủ và thư giãn các dây thần kinh, giảm thiểu lo lắng, trầm cảm hoặc là nhịp đập tim không đều. Nó cũng làm cho chúng ta trở nên bình tĩnh, xoa dịu triệu chứng nôn, buồn nôn, chán ăn, những vấn đề căng thẳng liên quan đến tiêu hóa. Và lưu ý, uống nhiều sẽ bị lạnh người, sẽ hành sốt và ho. Không dùng cho người gầy yếu, suy nhược toàn thân, táo bón, huyết áp cao, bị ngứa hoặc là trẻ em dưới 1 tuổi. Thứ tư đó chính là nấm linh chi. Tắm linh chi là một loại thuốc bổ tổng thể để tăng cường năng lượng chống căng thẳng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, nấm linh chi chứa khoảng 100 chất có hoạt tính sinh học, trong đó các hoạt chất quý nhiều hơn ở nhân sâm. Nấm linh chi có tác dụng thư giãn cơ, giảm đau đầu và tứ chi, trợ lực cho tim, giảm mệt, hạ huyết áp, làm tăng hệ thống miễn dịch, ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, tác động vào trung ương thần kinh, giảm đau và phục hồi các dây thần kinh đã bị hỏng, kéo dài tuổi thọ. Và lưu ý dành cho chúng ta đó là tránh dùng nếu chúng ta bị dị ứng với nấm mốc. Thứ năm, cây bạch quả. Bạch quả là một loại thảo dược để cải thiện sự lưu thông máu trong tế bào bằng cách tăng sản xuất ATP trong cơ thể. ATP hỗ trợ não bộ trong việc chuyển hóa glucose cho năng lượng, cải thiện chức năng thần kinh khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, não kém tập trung. Cây bạch quả sẽ tăng tuần hoàn máu lên não, khắc phục các triệu chứng buồn ngủ, căng thẳng, nhức đầu, tinh thần bất an, giúp cho trí não luôn được minh mẫn. Những chất tiết ra từ lá bạch quả có chứa flavonoid, glycosid và các terpenoid được sử dụng trong dược phẩm làm tăng trí nhớ, chống lại các tác nhân gây chóng mặt, trị chứng ngủ gật, kém trí nhớ hay cáu gắt của người cao tuổi. Và lưu ý cho chúng ta đó chính là không dùng cho phụ nữ mang thai. Một số tác dụng phụ hiếm như là rối loạn tiêu hóa, nổi mụn và nhức đầu. Thứ sáu đó chính là trà xanh. Ngoài cung cấp năng lượng, trà xanh cũng cung cấp các lợi ích sức khỏe như là giảm huyết áp, đau đầu, triệu chứng tiền kinh nguyệt. Người ta đun nước trà xanh uống, nhưng nước này dễ thiêu nên phải rửa thật sạch, chần nước thật sôi và không nên uống trà đã để qua đêm. Với những người thần kinh nhạy cảm, khó ngủ thì không nên uống trà vào buổi tối vì chất caffeine trong trà sẽ dễ kích thích, làm cho chúng ta bị mất ngủ. Và lưu ý dành cho chúng ta đó chính là không nên uống khi đói vì chất tannin có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày. Kính thưa quý vị, những loại thảo mộc trên tuy rất tốt nhưng chúng ta không nên lạm dụng chúng quá nhiều, sẽ dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra, chúng ta nên ghi nhớ những lưu ý của từng loại để tránh những vấn đề gây hại cho sức khỏe. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị đến với chương trình tiếp tục chia sẻ lọc bài giảng nằm trong sách Xuất Hành. Chủ đề của bài giảng ngày hôm nay là hãy làm một sự thỏa hiệp. Khi Chúa nói rằng Chúa cứu người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ, cũng như Chúa cứu mỗi người chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ ngày hôm nay trong cuộc sống này, kèm giữ chúng ta trong cuộc sống khó khăn bận rộn. Ma quỷ nó không muốn cho người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ, cũng như ma quỷ không muốn cho chúng ta tin Chúa, dàn ra đủ cái cách thỏa hiệp mà giữ chúng ta lại để chúng ta sống một cái cuộc sống là nô lệ mãi mãi cho tội lỗi, cho vật chất cuộc sống này, cho những điều mà quý vị không bỏ được như rượu, chè, cờ, bạc, thuốc phiện. Thì quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta đó, có nhiều cái sự thỏa hiệp lắm. Như quý vị đi mua xe cũng vậy, thì ma quỷ nó cũng vậy. Nó không muốn quý vị tin Chúa, tại quý vị tin Chúa vì được sự sống về đời, quý vị được ơn phước. Ma quỷ không muốn vậy. Ma quỷ muốn quý vị sống đau buồn, sống cứ nhớ lại 10 năm tình cũ, sống cứ nhớ lại những điều đem con người chúng ta đi xuống chứ không đi lên được. Mà Chúa muốn cho con người chúng ta đi lên, con người chúng ta được ơn phước. Chúa luôn luôn cứu chúng ta, ban cho chúng ta sự tự do. Nhưng mà ma quỷ thì không muốn vậy. Bây giờ chúng ta học của người Do Thái, khi họ được cứu ra khỏi nô lệ của Ai Cập, thì họ bị ông vua Ai Cập làm chuyện gì? Cái điều thỏa thuận đầu tiên mà ông vua Ai Cập muốn họ ở lại tiếp tục làm nô lệ đó là ông nói rằng tại sao không đâng sinh tế ở đây, tại sao không thờ phượng Chúa ở đây mà đi chi cho xa vậy? Ông Mô-xe ông đại diện người Do Thái, ông tới nói rằng hãy để người Do Thái đi ra khỏi nước Ai Cập để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì ông vua Ai Cập mới nói thờ phượng ở đây cũng được rồi, đi chi mà cho xa. Xuất hành đoạn 8 câu 25. Pha-rôn bèn đòi Mô-xe và A-rôn phán rằng hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Ông nói rằng đi dâng tế lễ, đi thờ phượng Đức Chúa Trời trong xứ của ông, chứ không phải cái xứ mà Đức Chúa Trời muốn chỉ cho. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn thờ phượng, chúng ta muốn tin Chúa, nhưng mà chúng ta muốn thờ phượng theo cách con người, cách của chúng ta chứ không phải cái cách của Đức Chúa Trời. Hôm nay có khoảng 2.000 đạo tin Chúa khác nhau trên thế giới. Mỗi cái thờ phượng niềm tin khác nhau, nhưng mà chỉ có một niềm tin đúng, một cái thờ phượng đúng là thờ phượng của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta. Ngoài ra cái cách thờ phượng khác đều nó đi trệt cái thỏa thuận. Tại ma quỷ rất là hay, nó không làm cho quý vị lọt cái lỗ này thì làm quý vị lọt khâu khác để khỏi đi trong cái đường lối của Chúa. Nhưng cái điều đó rất là quan trọng, quý vị cần chú ý đi nhé. Pharaoh cho phép người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải ông cho, nhưng mà thờ phượng ở tại Ai Cập, ở tại cái xứ của ông. Ngày hôm nay ma quỷ cũng cho phép quý vị thờ phượng Chúa, chứ không phải không, cho quý vị đi nhà thờ đủ thứ nhà thờ hết, nhưng mà không đi cái nhà thờ mà Đức Chúa Trời hướng dẫn, mà đi cái nhà thờ theo cái hình thức của con người. Cái điều đó là cái điều nguy hiểm ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao ma quỷ nó làm cho thế giới chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều đạo, nhưng không phải đạo nào cũng ban cho sự sống đời đời. Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng giải an hiện ở lòng, nhưng không phải đạo nào cũng mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc thật, tìm lại chính cái con người thật của chúng ta mà Đức Chúa Trời tạo nên. Thờ phượng Chúa phải đi trong đường lối Chúa, chứ không phải đường lối của con người. Để cho quý vị thấy đường lối của Chúa dạy trong Kinh Thánh là đường lối như thế nào. Mô-xe từ chối cái sự thỏa thuận của ông vua Ai Cập. Ông muốn đi ra thờ phượng ở một cái nơi xa. Tại vì khi mà thờ phượng Chúa ngày xưa đó, Chúa dùng cái hình ảnh giết một con bò để mà thờ phượng Chúa. Máu tượng trưng cho huyết Đức Chúa Giêsu tương lai đổ trên cây thập tự. Nhưng mà những cái quốc gia thế giới chung quanh họ coi điều này là một cái điều rất là ghê tởm. Họ khinh bỉ điều này. Tại vì người ta thờ bò, người ta thờ con này con kia. Cho nên khi thấy người Do Thái làm như vậy, người ta rất là bực mình, người ta không muốn. Đó là một cái điều ông Mô-xe không làm. Và cái điều mà đi trong đường lối Chúa đó quý vị, nó khác với đường lối của thế gian. Cho nên Paulo ông mới nói như thế này trong Cô-rinh-tô đồng 1 câu 18. Ông nói sao? Bởi sự giảng về thập tự giá thì người hơi mất cho là ngu dại, là điên dại. Xong về chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là nhiều người khi nghe nói đi nhà thờ, họ nói đi nhà thờ là một điều dại. Là cái thời mà chúng ta đi làm ra nhiều tiền, là cái thời gian mà để chúng ta làm những cái chuyện mà cho gia đình, cho người này người kia, ăn chơi, đi thờ phượng Chúa là một điều rất là ngu dại. Chúng ta không biết rằng con người sống cần cái sự thờ phượng. Tại vì chúng ta không có cân bằng giữa thể xác và thuộc linh. Chúa tạo ra chúng ta vừa thể xác vừa thuộc linh. Chúng ta cần phải cân bằng, cần phải có thờ phượng, cần phải có cái cuộc sống làm việc, cuộc sống gia đình, điều này điều kia, chúng ta cân bằng chúng ta mới sống hạnh phúc được. Nhưng ma quỷ nó không muốn quý vị biết có điều này, không muốn quý vị nghe và biết điều này, không muốn quý vị làm theo đường lối của nó. Cho nên nó đưa ra nhiều cái thỏa thuận, nhiều cái sự thỏa thuận để mà giúp cho quý vị mờ đi. Nhiều đạo tôi không biết chọn đạo nào, nhiều đạo tin Chúa tôi không biết chọn đạo nào, nhiều đạo không tin Chúa tôi không biết chọn đường nào. Thôi đường nào cũng chết, đường nào cũng về La Mã. Nhưng mà chỉ có một con đường được sự cứu rỗi, quý vị chọn đường nào? Mà thời đoạn 6 câu 4 nói rằng chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại cũng làm tôi ma môn nữa. Chúa dạy chúng ta không thể nào chúng ta làm tôi tớ Chúa mà chúng ta lại làm tôi tớ của thế gian này. Quý vị tin Chúa, Chúa ban hết cho tất cả. Mà quý vị tin ma môn, quý vị sẽ hối hận. Tin tiền tài danh vọng cuộc sống này thì sẽ hối hận. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải đi trong đường lối Chúa, thờ phượng theo điều Chúa biểu, chứ không phải ý con người hay là ý của người này người kia. Ông Pharaoh muốn biểu người Do Thái thờ phượng theo ý của ông. Chúa nói không được, Chúa nói Mô-xe được phải thờ phượng theo ý của Chúa. 1 Samuel đồng 15 câu thứ 22 là Chúa phán như thế này. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu hay của lễ thụ ân sao? Vâng theo lời của ngài ư? Vì sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên địch. Chúa dạy chúng ta như thế này: vâng lời Chúa là quan trọng, làm theo đường lối của Chúa dạy là quan trọng. Chúng ta không thể nào chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta về chúng ta làm chuyện gian dối lừa gạt, mà làm những chuyện bậy bạ. Chúng ta thờ phượng Chúa là không những thờ phượng ở nhà thờ, mà chúng ta còn thờ phượng mỗi ngày ở nhà. Chúng ta còn làm điều đúng, đi trong sự công bằng. Cái sự thờ phượng của Chúa là một cái điều rất là thực tế trong cuộc sống. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải làm đúng. Chúng ta phải sống yêu thương, sống không lường gạt, không gian dối, không hận thù, không bất công. Cái điều rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm đúng trong nhà thờ mà đã bước ra khỏi nhà thờ là chúng ta bắt đầu lường gạt người khác. Điều đó không được. Là hận thù, là ghét, là không được. Phải làm cho đúng, đúng trong đường lối Chúa. Chúa không muốn chúng ta thờ phượng thần tượng. Sách Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 36, lời Chúa dạy chúng ta như thế nào nữa? Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn nhất? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, là lớn hơn hết. Đến ngày hôm nay đó, chúng ta thờ nhiều thần lắm. Thờ phượng Chúa mà chúng ta thờ hình tượng, chúng ta thờ thần này, thánh kia, là không đi chống đúng trong đường lối của Chúa. Chỉ thờ một mình Chúa, hết lòng, hết sức, hết trí, hết ý thờ Chúa. Thế điều này bao gồm mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta thờ Chúa, nhưng mà chỉ thờ trong nhà thờ thôi, còn về nhà chúng ta thờ thần khác. Thần tiền, thần tình yêu, thần ghen ghét, thần hơn thua, thần chỉ trích, thần phân biệt, đủ thứ thần trong cuộc sống của chúng ta hết. Chúa cứu chúng ta để rồi chúng ta đi một cái con đường đúng ơn phước, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Colossae đoạn 3 câu 5, Chúa dạy chúng ta như thế nào? Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em trong hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác nào thờ hình tượng. Bởi sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Quý vị thấy không? Mình tin Chúa, không phải muốn làm gì làm. Tôi tin Chúa rồi, tôi được cứu rồi, bây giờ tôi phạm tội tà dâm, Chúa không cho phép. Tôi làm những chuyện ô uế, tôi dâm dục, tôi tham lam, tôi thờ hình tượng, thờ phượng Chúa, không thể nào làm những điều này. Mà một khi quý vị làm những điều này là cái sự thờ phượng của Chúa nó không còn giá trị nữa. Quý vị thờ phượng Chúa là quý vị sẽ đi trong đường lối của Chúa, chứ không phải đi theo đường lối của con người đặt nên. Ngày hôm nay rất là nhiều đạo đi theo truyền thống của con người đặt nên, chứ không phải theo đường lối của Đức Chúa Trời. Colossae đoạn 3 câu 7 là Chúa còn dạy như thế nào nữa? Lúc trước anh em sống trong sự những nết xấu đó, là những nó xấu mà gian dâm, thờ hình tượng, gian ác, lường lẹo, lương lộc mà ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận, gian ác, đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra khỏi miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ những người cũ cùng công việc của nó rồi. Ngày hôm nay khi chúng ta nói dối, chúng ta vẫn chưa sống con người mới trong Chúa. Chúng ta lường gạt cũng vậy. Cho nên trong tương lai Chúa sẽ phạt những người nào sống như vậy. Cho nên cái đạo Chúa dạy chúng ta toàn vẹn mọi mặt, sống không những ở trong nhà thờ, thờ phượng mà còn ra đời. Chúng ta sống phải cho nó thành thật. Chứ quý vị sống làm sao mà để người ta nói rằng ô cái người đó tin Chúa mà nghe cái tên người đó là ai cũng sợ hết, là lường gạt, là gian dối, thì đâu được. Càng tin Chúa chừng nào thì quý vị phải sống càng tốt đẹp hơn mọi người chừng ấy. Mang hạnh phúc tới cho con người, mang cái đúng lại. Dù cái đúng đó có lỗ đi chăng nữa, quý vị cứ tin, cứ làm đi, trong tương lai quý vị sẽ biết có cái điều quý vị làm có lỗ hay là không khi Chúa ban phước cho quý vị. Chúa dạy chúng ta những cái điều mà nó không những giúp ích cho chúng ta trong hiện tại, mà nó làm con người chúng ta đi lên trong tương lai, trong đời này, đời kia, chúng ta trở thành ơn phước. Quý vị thấy rằng ngày xưa ông Abraham, ông tin Chúa, Chúa hứa ban cho ông ơn phước. Người Do Thái ngày hôm nay bỏ Chúa, nhưng cái ơn phước Abraham vẫn còn tuôn tràn cho những người Do Thái tới ngày hôm nay. Ngành nghề nào người Do Thái cũng đứng đầu, ngành nghề nào họ cũng rất là giỏi, rất là thông minh, tại vì ơn phước của ông cha họ để lại. Ngày hôm nay quý vị có thể thay đổi cá nhân của quý vị, thay đổi gia đình của quý vị, và quốc gia của quý vị, nếu quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, nhận lãnh cái ơn phước Trời cho, mà nó không bao giờ mà nó hụt, nó thiếu được trong cuộc sống này. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi điều trở nên mới. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trở thành con người mới. Cái gian dối trong con người chúng ta không còn nữa, cái xấu xa, cái hận thù chúng ta không cần nữa. Ngày hôm nay nếu quý vị ghiền thuốc phiện, quý vị có cái tật xấu nào, ghiền cờ bạc, ghiền rượu chè, khi quý vị tiếp nhận Chúa rồi, Chúa cho quý vị trở thành con người mới, những cái điều đó quý vị không còn ghiền, không còn tham muốn nữa. Kinh nghiệm của tôi, ngày xưa tôi cũng hút thuốc, tôi cũng uống rượu, uống bia, cũng làm những cái chuyện hư xấu. Nhưng từ ngày tin Chúa, tự nhiên tôi được tự do, tôi còn không còn ham mến những điều nữa. mà lánh xa những điều đó, tại những điều đó đem con người tôi đi xuống không đi lên được. Mà Chúa cũng làm cho quý vị những điều này. Thế thế giới của chúng ta sống ngày hôm nay rất là xa đọa. Con người của chúng ta chỉ kỹ nghĩ ác không, chúng ta không nghĩ được việc tốt. Quý vị cần cái sự thật, quý vị cần Chúa, và Chúa sẽ giúp quý vị tránh xa khỏi những cái bẫy, những cái hiệp ước mà Satan nó gài ra để nó lôi kéo quý vị trong cuộc sống này. Điều thứ hai mà Pharaoh nói với lại người Do Thái như thế này, điều thứ nhất ông nói rằng tại sao không dâng hiến ở đây trong nước của ông mà đi xa làm chi? Tại sao không thờ phượng theo đường lối của tôi là ma quỷ mà thờ phượng theo đường lối Đức Chúa Trời làm chi? Điều thứ hai là tại sao không đi gần thôi? Tại sao đi xa quá vậy? Thỏa thuận thứ hai khi ông không làm được gì được trong điều thứ nhất, bây giờ điều thứ hai ông mới nói Môi-se rằng được đi thờ phượng mà đi gần gần thôi, đừng đi xa. Sách Hành Động 8:28 Pharaoh phán rằng: Ta sẽ tha cho các ngươi đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi dòng vắng, nhưng mà đừng đi xa, hãy cầu nguyện cho ta. Điều đầu tiên nó ma quỷ dùng ông vua Pharaoh biểu người Do Thái rằng đừng thờ phượng đâu xa, ở tại trong nước ông thờ phượng theo đường lối của ma quỷ, thờ phượng theo cái cách, cái nơi, cái cách, sự hướng dẫn của ma quỷ. Rồi làm không được, Chúa dẫn người Do Thái thôi được, đi đi, nhưng mà đừng có đi xa, đi gần gần thôi. Ngày hôm nay trong chúng ta cũng vậy, chúng ta ma quỷ nó thỏa thuận chúng ta: ồ, quý vị có thể tin Chúa, nhưng mà đừng làm quá, đừng đi xa. Đi xa chi cho nó cực nhọc vậy? Nhà thờ sao mà xa quá vậy? Nhà thờ sao mà giờ giấc thờ phượng bất tiện cho tôi? Ngày thứ bảy là ngày Chúa dạy trong Kinh Thánh thờ phượng, thôi ngày nào cũng được. Thế tại sao nhà thờ xa quá? Ngày thứ bảy ngày ngày tôi làm ra tiền, tại sao mà mục sư nói phải thờ phượng trong đường lối Chúa, thờ phượng trong ngày thứ bảy mà ngày Chúa dạy? Ngày hôm nay ngày nào cũng được, đi chi cho nó xa, làm chi cho mà nó rắc rối. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay có nhiều con đường để thờ phượng Chúa lắm, nhưng mà ma quỷ nó biết, cho nên làm nhiều con đường để quý vị rắc rối trong cuộc đời. Nhưng thật sự chỉ có một con đường của Chúa Giê-xu là con đường thờ phượng đúng. Đức Chúa Giê-xu nói rằng giờ đến và đã đến rồi, thì những ai thờ phượng Chúa lấy cái tâm và cái lẽ thật. Người Á Châu chúng ta thích thờ bằng cái tâm, người Âu Châu thì nói đúng, thờ cái lẽ thật, đúng tôi mới tin. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải thờ phượng đúng, mà phải thờ phượng bằng cái tâm nữa. Nên ngày hôm nay chúng ta cứ nhấn mạnh một cái điều, ma quỷ nó muốn nhấn mạnh với một điều nhưng mà nó quên cái điều kia. Thờ phượng phải thờ phượng cả cái lẽ thật và cái tâm hồn của chúng ta. Ma quỷ nó muốn quý vị thờ phượng Chúa chứ phải không? Thứ nhất thờ phượng theo con đường của nó, thứ hai thờ phượng theo cái cách của nó, rồi thờ phượng gì? Đừng có đi xa trong đường lối Chúa, đừng có quá cuồng tín. Nó đặt ra những cái từ quá cuồng tín vào cái thờ phượng theo cái đường lối của ma quỷ, thờ phượng gần với ma quỷ, thờ phượng Chúa nhưng mà ngồi kế bên ma quỷ thờ phượng, đừng vô cái nơi thánh của Chúa thờ phượng. Cho ma quỷ nó có nhiều cái cách để hướng dẫn quý vị lắm. Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào? Vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Chúng ta mà sống trong đường lối Chúa đó thì ma quỷ nó sẽ dùng người này kia bắt bớ chúng ta, nói những lời như là người này thờ phượng cùng tính, người này thờ phượng gây khó khăn. Mà ngày hôm nay cái ngày thứ bảy là ngày làm ra nhiều tiền nhất, tại sao phải đi thờ phượng trong ngày thứ bảy sa bát mà ngày Chúa dạy? Thờ phượng theo cách nào cũng được hết, làm sao mà chi nó khó khăn, nó xa vời quá vậy? Satan muốn chúng ta sống như những người không tin. Satan muốn chúng ta đi bằng áo đẹp đi nhà thờ nhưng mà về nhà sống như những người không tin. Satan muốn cho chúng ta đi nhà thờ rất là lộng lẫy sang trọng, nói những lời hay trong nhà thờ, nhưng mà ra đời Satan muốn chúng ta dùng cái miệng này nói những lời sắc sược, nói những lời gian dối, nói những lời không tin kính, nói những lời bất hạnh cho những người khác. Chúa dạy sao? Sách Luca đoạn 14 Chúa dạy chúng ta như thế nào? Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Ngày hôm nay theo Chúa, Chúa biểu dắt thập tự giá của mình là những cái nan đề, cái khó khăn, cái cực khổ của mình đi theo Chúa. Còn ma quỷ ngày hôm nay và nhiều nơi ngày hôm nay dạy chúng ta rằng, giảng đạo Chúa nói rằng không có khó khăn gì hết, đi theo Chúa là mọi sự tốt đẹp hết, không có gì đau khổ, không gì khó khăn hết. Họ dạy quý vị một phần nửa phúc âm mà cái đó là cái điều ma quỷ muốn. theo Chúa có ơn phước, có thử thách và cũng có khó khăn. Nhưng mà Chúa sẽ giúp quý vị qua những khó khăn này. Chúa sẽ ban phước cho quý vị vượt qua để quý vị trở thành những người mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Càng khó khăn tập luyện thì ngày tranh đấu quý vị mới trở thành những người anh hùng. Càng khó khăn luyện tập đi theo Chúa thì một ngày tương lai quý vị sẽ trở thành những người mạnh, giúp ích cho công việc của Chúa, cho những người khác. Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ. Chúa biểu mình làm sao? Dâng cái thân thể này làm của lễ sống thánh đẹp cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ thân thể chúng ta khỏe mạnh, ăn cho nó đúng đồ ăn, thức uống cho nó đúng, giữ khỏe mạnh vì đây là đền thờ của Chúa, để chúng ta dâng cho Chúa. Và tư tưởng của chúng ta cũng suy nghĩ cho đúng, miệng chúng ta cũng phải nói cho đúng. Còn ngày hôm nay chúng ta đi nhà thờ, chúng ta về nhà phát biểu bừa bãi, phát biểu bừa bãi trong nhà thờ, ngoài nhà thờ, rồi phát biểu bừa bãi, những người không tin Chúa nghe nói về Chúa thấy sợ quá, người tin Chúa nói nghe mà ghê quá. Nên cần phải sống đúng, không những trong nhà thờ mà trong cuộc sống mỗi ngày. Sách tiếp đoạn 2 câu 10, Chúa dạy chúng ta điều gì? Chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta trong mọi đường. Chúa dạy chúng ta mọi nơi chúng ta đi, mọi việc chúng ta làm, chúng ta làm sao để cho danh Chúa được sáng. Chúng ta chỉ tới nhà thờ, chúng ta làm cho danh Chúa được sáng, còn ra chúng ta làm cho danh Chúa tối tăm đâu được. Người tin Chúa là người cơ đốc nhân, chúng ta phải sống tốt đẹp bên trong nhà thờ cũng như bên ngoài nhà thờ. Ma quỷ nó không muốn điều này, nó muốn giữ quý vị thờ phượng trong nhà thờ, nhưng mà thờ phượng theo ý của nó, cứ thờ hình tượng, thờ cái tôi, thờ tiền bạc, thờ ăn chơi, rồi về nhà nó không muốn quý vị thờ phượng theo ý của nó, nó muốn quý vị thờ phượng theo ý của quý vị. Sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 13, lời Chúa phán như thế nào? Các ngươi là muối của đất, song nếu muối mất mặn đi thì các ngươi lấy chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không còn dùng chi được nữa, phải quăng ra ngoài, bị người ta chà đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cho nên Chúa muốn chúng ta là muối của đất. Quý vị biết tác dụng của muối rất là ích lợi trong cuộc sống của chúng ta. Chúa muốn quý vị là ánh sáng của thế gian. Quý vị sống làm sao để đẹp lòng Chúa, để đẹp lòng người, chứ không phải sống chỉ trong sạch trong nhà thờ, còn ra ngoài chúng ta làm những chuyện mà nó mất ơn phước. Quý vị sống làm sao để khi nghe tới danh của Chúa, để nghe tới quý vị người ta tôn vinh danh Chúa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.